cũng không biết thế này. Pháp nào cũng biết hết, không, kinh điển nào cũng thông hết, nghĩa là lúc nào tôi cũng có đọc và tôi cũng có tư duy, và cái tư duy như vậy mới đúng. Chấp vào cái biết đó và chấp vào cái sự tư duy đó thì đã nảy sinh ra cái bệnh. Cho nên mất tâm bụi tức là coi như mất thanh tịnh, mà mất thanh tịnh tức là trở thành dí dụng, trở thành dí dụng. Nếu mình biết về kinh điển, mình quán triệt về kinh điển, nhưng mình lấy cái đó để mà đi cãi nhau, lấy cái đó để mà làm sở chứng cái chỗ, sở chứng của mình thì nó sẽ sanh bệnh. Cho nên cái đó gọi là cái bệnh sở tri, gọi là sở tri trước. Do nó thổi đẩy thuyền đi, gió cũng thổi đẩy thuyền đi, nhưng gió quá lớn thì sao? Gió nó cũng đưa thuyền đi được, nhưng mà nếu gió quá lớn thì thuyền có thể bị đắm mặt. Như vậy thì nếu mình chấp vào cái giá trị quan đó, chấp vào cái sự hiểu biết như vậy thì đương nhiên sinh bệnh. Cho nên không mất đi cái chỗ an định, mất đi chỗ an định tức là mà nếu thay được cái an định đó thì đương nhiên người đó hiển nhiên vào được nhị thiền, tức là biết nhưng mà phủi, biết nhưng mà xả bỏ, tức là có cái niệm xả là luôn luôn Bồ Tát rõ biết là luôn có giác có quan để mà liễu triệt được vấn đề, nhưng mà xả bỏ giác quan thì sẽ được được thanh tịnh, sẽ được đó là coi như là gọi là tịnh tâm trí lại. Xả bỏ cái giác cái quan đó tức là ly hỷ diệu lạc. Bây giờ cái lạc này là phát xuất từ cái chỗ diệu tâm, phát xuất từ diệu tâm đó. Bởi vì nó vượt qua sự quán triệt. Tôi đã quán triệt rằng các pháp vô thường, nhưng mà tôi quán triệt rằng vô thường là chỉ là pháp đối trị với thường. Chẳng có pháp nào vô thường mà cũng chẳng có pháp nào thường cả. Thì như vậy tức là tôi rõ biết rằng như vậy cái pháp đối đãi, cái pháp mà quán vô thường, cái pháp quán vô ngã là pháp đối trị với cái pháp thường, không, cái pháp ngã. Do đó hai cái pháp này tôi vượt qua cái quán triệt như vậy. Tôi vượt qua cái quán triệt đó thì tôi đi vào chỗ siêu xuất. Như vậy tôi sẽ được thanh tịnh, gọi là ly hỷ diệu lạc. Như vậy tự tâm tôi lúc nào cũng nảy sinh ra diệu lạc. Diệu lạc là bởi vì tôi vượt thoát khỏi những cái cặp phạm tù sanh tử niết bàn. Tôi biết tôi sợ sanh tử, tôi sợ sanh tử, tôi sợ sanh tử là bởi vì tôi sợ sợ gì? Sợ sanh tử đây tức là sợ hành nghiệp. Tôi sợ những cái hành nghiệp, tức là những cái kiểu niệm liên tục. Bởi vì tôi chấp vào niệm cho nên nó phải có tự ngã. Chấp vào niệm, tôi không biết là niệm hiển hư. Khi tôi đã quán triệt rằng niệm hiển hư và tôi xả bỏ cái quán triệt về niệm hiển hư thì đương nhiên tôi sẽ nhập vào đệ tam thiền, tức là tôi có ly hỷ diệu lạc. Cái đó khó, không phải đơn giản, bởi vì trên lý thuyết thì chúng ta như vậy. Trên lý thuyết thì chúng ta thấy khi tôi biết được một cái, không, tôi biết được một, tôi biết cái hoa, tôi nhìn cái hoa là biết cái hoa đó, và tôi biết rằng cái hoa đẹp, tức là trong đó có giác có quan ở từng bậc thấp cho đến cao. Và khi tôi biết cái hoa này là đẹp nhưng mà sẽ bị vô thường chi phối thì nó là bậc cao hơn. Và tôi biết rằng vô thường là để đối trị với những ai mà ôm chấp cái hoa này, tưởng như cái hoa hiện hữu thật sự, tưởng như cái hoa có thật, và người ta sẽ sống chết vì cái hoa này. Cho nên tôi đưa cái định luật vô thường để tôi phủi. Nhưng mà khi tôi đưa cái định luật vô thường tôi phủi thì tôi biết rõ là cái hoa này không, nó bất sanh bất diệt. Bởi vì sao? Nó chỉ là huyễn hoa chứ không phải là hoa thật. Khi tôi biết rõ nó là huyễn hoa thì tôi vượt lên mọi cặp phạm tù giác quan, tức là tôi không vượt lên cái giác quan đó. Nó cái khó có cái người tu là chỗ đó. Tôi nghe nói là tôi biết nó nói xấu thôi. tôi nghe nó gầm rì gầm rì gầm rì cái gì đó, tôi biết nó nói sao không? Đó. Nghe 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 nhưng mà còn phải quan sát, nghe là được rồi, à, có giác rồi, nhưng mà còn quan sát thì biết nó nói sao không? Khi mà tôi biết nó nói sao tôi, tức là tôi phải tìm cái phương cách làm sao gỡ cái nói xấu đó ra. Phương cách đó. Tức là tôi tìm pháp để đối trị. Nhưng mà tôi tìm pháp gì để đối trị? Thiện pháp hay là ác pháp? Nếu tôi tìm thiện pháp để đối trị thì sao? Nghe nó nói xấu nhưng mà tôi coi như là không, tôi coi như lời nói là tôi nghĩ là đó là do vọng tâm của nó, do cái tham của nó, do cái sân của nó nói. Bây giờ mình tu như vậy thì tôi tìm cách đối trị. Khi tôi tìm cách đối trị tôi nói là như vậy thì cũng mình cũng không nên giận nó chi, mà mình nên thương nó, rồi mình kiếm cái phương cách để mình giải tỏa cái việc mà nó nói xấu mình. Nhưng mà tìm cái phương cách đó là cũng tìm ra cái phương cách từ bi, chứ không phải tìm cái phương cách mà gọi là xấu ác. Không phải tìm phương cách bởi những niệm xấu ác. Thì như vậy tức là thiện, không? Tôi có cái thiện giác quan, và tôi có sẽ có những hành vi tác tạo từ cái chỗ thiện giác quan đó, tức là cái hành xử của tôi nó phù hợp với thiện pháp đó. Nhưng mà khi vượt qua một bậc nữa thì tôi nghĩ rằng cái việc mà gọi là tìm cái phương cách để đối trị và nghe rõ biết nó nói xấu mình, nghe biết nó nói xấu mình, rồi tìm phương cách để đối trị, tất cả những cái đó nó cũng chỉ là trong vòng tối đại, nó cũng chỉ là trong vòng tối đại, và cái đó không phải là cái quan niệm của người tu. Tôi vượt hơn một bậc nữa, không phải không nghe rõ, nghe rất rõ, mà biết rõ nó là viễn tâm, biết rõ nó là viễn tướng, biết nó chỉ là cái vọng tâm, chỉ trong nhất thời ở đó. Và như vậy tôi phát khởi từ vi tâm, và tự tôi lúc bất cứ trong lúc nào cũng phát khởi tâm từ bi. Như vậy tức là tôi đi đến chỗ mà dần dần đến chỗ rồi ly ý diệu à. Tức là lúc nào cũng phát khởi một cái diệu, một cái tịnh diệu, tức là giữ được tam muội thanh tịnh và hiện hành được cái pháp diệu. Đó là tôi đi vào để tam thiền mà không còn có giác có quán nữa, không còn cảm giác quán nữa. Vì sao lại chỉ nói đến ba tam muội này? Vì sao các tam muội khác, ví dụ người mới tu có thể khó vào được những tam muội khác? Thì ví dụ như tôi là thủ lăng nghiêm tam muội, bây giờ nói đến cái thủ lăng nghiêm tam muội là nó khó chịu lắm. Bởi vì cái thủ lăng nghiêm tam muội là cái gì? Tôi chỉ nói là có giác có quán tam muội, rồi không giác có quán tam muội, rồi vô giác vô quán tam muội, thì cái đó nó còn dễ nghe, còn có cái chỗ sừng bực mà tu lên. Rồi thằng này tôi nói là nghĩa là nói là thủ lăng nghiêm tam muội, tam muội vương tam muội là cái gì? Tức là vào những cái tam muội khác nó khó quá, cho nên tôi không nói, mà chỉ ở đây dẫn chứng ba cái tam muội này để gọi là biểu trưng khi mới tu. Khi mới tu, khi mới tu thì có giác có quan. Người mới tu thì phải có biết và có quán triệt vấn đề. Khi mới tu có quán triệt được vấn đề, nhưng khi quán triệt vấn đề, hướng cái quán triệt đó vào chỗ thiện giác quan. Hướng nó vào chỗ thiện giác quan rồi thì vào nơi cái chỗ an định. Vì đưa cái giác cái quan đó đi vào thiện pháp, cho nên giữ được tâm an định. Khi mà giữ được tâm an định rồi thì hầu như tôi không còn không cần phải biết nữa, mà tôi chỉ có quán thôi. Có nghĩa là tôi không thấy lỗi của người nữa, nhưng mà tôi thấy lỗi của tôi thôi. Tôi quán triệt thì tôi thấy lỗi của tôi thôi. Mới không? Cho nên người mới tu thì sao? Thì ở đây cũng vậy thôi. Ở đây cũng nói là khi mình mới bước vào tu thì nên cần phải giác quan, nhưng mà phải có biết và phải có quán triệt cái pháp tu của mình, phải biết cái pháp tu và phải quán triệt được cái pháp tu của mình. Nhưng mà khi mình đã biết pháp tu mà quán triệt được pháp tu, nhưng mình xả bỏ, không? Mình xả bỏ nó đi, xả bỏ cái biết,
cái biết pháp tu đi, đừng chấp rằng tôi biết, tôi biết. Nhưng mà bây giờ chỉ có quán triệt không?
Thì như vậy tâm mình đã thấy an định rồi. Nếu mình chấp có mình có biết pháp tu là thiên hạ không biết, thì đương nhiên mình sẽ loạn tâm. Thường như vậy, thường tôi nói chuyện với bà không biết gì hết. Tôi nè, tôi là người biết. Cái chuyện pháp môn tu nào tôi cũng biết hết, bởi vì tôi học qua nhiều rồi cho nên tôi biết. Còn bà chưa học, bà mới đi tu, bà có biết cái gì mà bà nói? Không biết ai loạn à? Không biết ai loạn tâm à? Thế là chứng tỏ rằng tôi có biết và có quán triệt trong cái pháp tu đó. Thế lúc nào tôi ôm cái biết đó, tôi đi nói. Biết không biết bao nhiêu, mình chẳng biết bao nhiêu, nhưng mà đã nói lung tung xả. Thế là đương nhiên là loạn tâm. Vì vậy đưa vào thiện giác quan, đưa vào thiện giác quan tức là tôi không tham, không sân, cũng không si, không tham. Dần dần gọt rửa vô tham vô sân vô si, như vậy là có quán không mà không có giác. À, xin lỗi, tức là có quán triệt cái pháp môn tu nhưng mà không chấp vào cái chỗ biết đó của mình. Tức là tôi quán triệt pháp môn tu, tôi làm sao tôi nghiền ngẫm được cái pháp môn của tôi tu? Tôi niệm Phật chẳng hạn. Tôi pháp môn của tôi là tu niệm Phật, nhưng mà tôi lựa chọn cái pháp môn niệm Phật của tôi là tôi làm. Mỗi buổi tối chừng 9 giờ tôi ngồi trước bàn Phật, tôi lấy cái chuông ra, tôi lấy cái pháp khí, cái chuông là một cái pháp khí quan trọng. Khi tôi đánh chuông, tôi bắt đầu tôi ngồi ngay thẳng, tôi lắng lòng để tôi nghe từng hơi thở của tôi. Và tôi thấy đã lắm, bởi vì khi tôi nghe từng hơi thở như vậy, tôi thấy tâm của tôi nó hồi lại, nó thanh tịnh lạ lùng. Lúc đó tôi muốn niệm Phật, lúc đó tôi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi thấy hình như nó thanh thoát nhẹ nhàng trong cuộc đời. Như vậy đúng là thầy dạy, đúng cái phương pháp đó là tu như tham, tu như vậy phải có quán niệm như vậy. Nghĩa là phải hiểu biết cái pháp môn, phải biết cái pháp môn tu đó và cái quán triệt cái trong pháp môn tu đó. Thì bây giờ tôi mới ra nói người khác, tôi nói chị đừng là tu mấy cái pháp môn khác, chị tu như tôi nè, chị tối về chị cũng ngồi chị đánh cái bon cái rồi chị như tôi nè, mà đánh được nhưng bon đánh được, nhưng mà hãy gặp cái là mình cứ là giống như là mình là người mà gọi là bậc đạo sư, nghĩa là nói chuyện chỉ cứ mà chỉ bết qua đi, chỉ dở quá thì vẫn còn ngu như thường, bực quá nhiều khi đẩy ngược lại thì đương nhiên là mình loạn tập. Hướng cái giác quan đó vào thiện giác quan, nhưng mà biết rồi quán triệt đó, dần dần bỏ cái biết đó đi, chỉ còn quán triệt cái pháp môn tu, chỉ tĩnh lặng để nghe riêng chính mình, để nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, nghe dần dần quán triệt đi sâu vào nguồn cội của tâm linh mình, nhận ra cái bộ mặt thật của mình là nó đó. Thì đương nhiên là mình đã đi vào cảnh giới của nhị thiền rồi, tức là cái cảnh giới có không, nghĩa là có giác mà không quán. Xin lỗi, tức là không giác mà là có quán, tức là có quán triệt nhưng mà không còn chấp vào cái biết đó. Rồi đi vào ở nơi thanh tịnh, nơi hoàn toàn thanh tịnh, phủi được cả cái giác và cái quan. Cái quan triệt như vậy, đi sâu vào đó thì tôi đi sâu vào đó thì đúng ra tôi mới thấy rõ là từ trước đến nay tôi cũng chỉ dụng cái tâm vọng thôi. Đúng ra thật sự ra tất cả những cái đó cũng chỉ là hiển hư. Thì cái quan niệm mà tôi hiểu biết rằng thanh tịnh như vậy nó cũng chỉ là hiển hư, cái thanh tịnh đó cũng chỉ là hiển hư. Thì tôi đi vào cái chỗ an nhiên tự tại, bỏ cả giác và bỏ cả quán luôn, tức là vô giác vô quán. Thì tôi cũng đi vào được tam thiền, nhưng mà tam thiền của tôi đi vào để tam thiền đó, tôi có đi vào nhưng mà được mấy hơn chẳng được hơn nào, nghĩa là nhiều khi cũng không có được hơn nào. Chẳng phải mình cũng đã trải qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên tứ, tức vô biên tứ, vô sở hữu tứ, phi tưởng, phi chi, tưởng tứ, rồi diệt tận định, diệt thọ tưởng định. Tức là nhiều khi tâm thức của mình vẫn trải qua những cái vùng hiển định đó, chứ nhưng mà không giữ được bao lâu cả, không giữ được. Có khi nào tôi làm Phật không? Có. Có khi nào tôi là súc sanh không?
Có. Có khi nào tôi Atula? Có. Có khi nào tôi là ngã quỷ không? Có. Thế nhưng mà tôi giữ cái ngã quỷ là lâu hơn là giữ Phật. Tức là phóng sáng, là gian tham, là keo kiệt, là tật đố, là tị hiềm, là ganh ghét, là tôi chịu cái đó lắm. Thế như vậy thì rõ ràng là tôi cũng có tu tập, cũng có chỉ, cũng quan, cũng có giác, cũng có quan, nhưng mà bị tu chấp nặng. Tu chấp nặng. Đừng có nói tôi đưa tu hành như vậy, cái pháp môn tu là hoàn toàn thanh tịnh mà tôi không phải là người keo kiệt. Vẫn keo kiệt chứ sợ. Sợ nói ra người ta biết. Mình được chút rồi sợ nói ra người ta biết. Như vậy tức là vẫn là ngã quỷ, nhưng mà ngã quỷ thứ dữ, tức là thứ cao hơn một chút. Đó. Nghĩa là nó vẫn có cái từng bực. Loại có thần thông tiến hóa, loại ngã quỷ này thì có thần thông tiến hóa, không biết. Nhưng mà bón sẻn cũng còn bón sẻn cái pháp tu của mình. Chấp giữ cái pháp tu đó. Cho nên tôi đã nói là nghĩa là khi mà xá bỏ được tất cả những quan điểm, mọi những ý niệm mà không còn bị trói buộc vào những cái quan niệm đó, thì có người hoàn toàn đi vào chỗ an tịch tịnh an nhiên. Chứ là có chỗ thực tịnh an nhiên, nhưng mà tôi phải mượn pháp môn, tôi phải mượn phương pháp rồi. Cái người Tây Phương bây giờ họ rất là chú trọng vào cái pháp môn đó, cái pháp môn tĩnh lực, tức là quán niệm trong hơi thở và có ý thức của hơi thở. Họ thở ra họ biết rằng hơi thở không sanh diệt. Khi thở ra biết rằng hơi thở không sanh diệt. Khi họ thở vào, tôi xin lỗi, khi họ thở vào, họ biết rằng hơi thở đó không sanh diệt. Khi họ thở ra, họ biết rằng hơi thở đó thoát ra ngoài sanh diệt. Như vậy thì họ nghĩ là họ cũng tu tập, họ muốn tập cái đó đó. Muốn tập cái đó. Tại sao họ muốn tập vậy? Còn ở Việt Nam thì sao? Còn ở nơi cái bốn gốc, cái quê hương của chúng ta này thì sao? Thì chúng ta học nhiều quá. Chúng ta học nhiều quá. Phật pháp ở Việt Nam này là kể như là trên thế giới là học Phật pháp ở Việt Nam là học nhiều nhất á. Những người ở Việt, phải nói lịch sử về cái chiều dài lịch sử của đạo Phật ở Việt Nam cũng dài, cũng có một chiều dài và cũng có một cái chiều sâu. Và nếu mà tôi luyện về cái việc mà tu chứng thì ngay tại trong cái đất nước này, trong cái đất nước Việt Nam này thì có thể nói là dễ tu chứng hơn hẳn. Muốn học Phật thì người Tây Phương, tất cả những các nước của thành thế giới này thì nên đến Việt Nam mà học. Cháu đi đâu ạ? Người Việt Nam này Phật pháp rất là giỏi, nhưng mà thực hành Phật pháp thì còn bón sẻn lắm, còn keo kiệt lắm. Và nếu mà là Phật pháp trên lý thuyết thì là giỏi. Do đó cho nên mình nói là mình có một cái chiều dài ha, và có chiều sâu về tu hành. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là ở cõi dục khi chưa vào được sơ thiền, ở cõi dục á, tức là còn cái ở cõi dục á, tức là ở cái cõi mà gọi là coi như là còn chú chấp vào không vào căn cảnh đó, còn chú chấp vào cái căn cảnh, còn muốn hưởng thụ năm dục lạc đó. Còn thấy tài sắc danh thực thì là cái tối quan trọng đó, gọi là ở cõi dục. Nghĩa là những tư tưởng mà còn muốn hưởng thụ nhiều, tức là còn ở cõi dục. Cái tư tưởng mà đã thoát khỏi sự hưởng thụ, tức là rời bỏ được năm cái dục lạc đó dần dần cho nó nhẹ nhàng á, thì ở cái cõi không, ở cõi cao hơn, cõi vô sắc. Cho nên cõi sắc, cõi vô sắc thì nói chung là tài sắc danh thực thùy, trong đó thì đương nhiên có những cái phần thô trọng thì gọi là dục, những cái phần nhẹ thì sắc và vô sắc.
ở cõi dục khi chưa vào được sơ thiền hành giả còn có giác có quan, nên khởi tu hữu giác hữu quan tam muội, cho nên có phải có tu phải có giác có quan tam muội. Nghe tiếng chuông nhẹ truyền não, nghe tiếng chuông lấy cái tiếng chuông đó mà nghĩ là nghe tiếng chuông đình chỉ mọi sự tư duy để nhẹ truyền não, để trí huệ lớn, để bồ đề, để tánh giác được sanh và để lìa khỏi địa ngục, tức là rời khỏi cái hành nghiệp của tâm thức. Nghe tiếng chuông tức là nghĩa là cần phải có giác có quan. Nếu mà mình mới sơ cơ bước vào cái chuyện tu này đó, mà không có giác có quan tâm muội đó thì không thể nào thành tiến được, cho nên cần phải có giác có quan tâm muội. Khởi tu hữu giác hữu quan tâm muội, giác quan tương ưng với hết thảy pháp thiện và bất thiện vô ký, nên hành giả phải khởi sanh thiện giác quan. Như vậy tức là ở trong cái cõi dục mà người muốn tu hành rời khỏi cái cõi dục đó để bước vào cái tâm khỏi cái cõi cao hơn của những cái cảnh giới thiên, tức là những ý niệm thiện, để hướng cái giác cái quan đó về thiện giác quan. Tôi biết tôi có quán thiện, nhưng mà tôi hướng cái biết của tôi về thiện, tôi hướng cái quán thiện của tôi cái điều hiểu biết của tôi về thiện. Tôi biết rằng bà A nói xấu bà B, tôi biết rõ, tôi nghe, tôi biết. Nhưng mà tôi hướng về thiện. Hướng thiện thì sao? Và tôi sẽ nói lại cho bà. Bà A nói xấu bà B, thì tôi sẽ nói lại cho bà B. Tức là tôi hướng cái biết tôi về thiện. Chỉ là nó trong mọi tình huống, chứ không phải là mình chỉ biết ở trên chữ nghĩa là giác quan. Giác đây là tức là biết, mà quan tức là quán triệt trong cái biết. Thì khi mình đã nghe tức là mình biết, mình thấy tức là mình biết, nhưng mà phải quán triệt về cái biết đó, để hướng cái biết như vậy, để hướng cái biết và hướng cái hiểu biết như vậy đó đi vào cái chỗ thiện. Thế như vậy để tâm mình được thanh tịnh, đó là hữu giác hữu quan tam muội. Như vậy người đó có biết phương cách tu tập. Bồ Tát chỉ cho chúng sanh tu tập như vậy đó, cho nên Bồ Tát phải biết ba cái tam muội này này: hữu giác hữu quan tam muội, vô giác hữu quan tam muội, vô giác vô quan tam muội. Là Bồ Tát phải rõ thông ba cái tam muội này và chỉ bày cho chúng sanh mới tu tập tu vào ba cái tam muội này. Nhưng mà phải nhất thiết là chúng sanh nào cũng tu vào ba tam muội này hay không? Không phải, Bồ Tát phải biết tất cả các pháp môn, tùy theo pháp môn nào mà chúng sanh nào có thể tu được thì Bồ Tát đưa cho tu. Chứ không phải là nhất thiết là tôi phải tu là hữu giác hữu quan, rồi chỉ là vô giác hữu quan, tức là vô giác vô quan. Có nhiều người họ không tu thiền, nó bảo tạo sơ thiền họ không chịu. Sơ thiền là cái gì? Niệm Phật đó, niệm Phật được vãng sanh, cần gì vào sơ thiền, rồi vào nhị thiền, rồi vào tam thiền, rồi vào tứ thiền, rồi vào là việc thọ tưởng định, chỉ cho nó mặt tôi đi niệm Phật vãng sanh được không? Mà thiền chỉ cho mình, mà thiền nhiều khi là tẩu quả nhập ma, mà nghe nói thiền là tẩu quả nhập ma, có chừng thiền bảy bà là tẩu quả nhập ma, mà đặc biệt là thiền của cứ ông 9, ông 10, ông 8 gì nữa là nhiều khi nó tẩu quả. Thì như vậy tức là coi như là họ nhiều khi họ chọn pháp môn, tôi chỉ cần niệm Phật, tôi chỉ cần quán hơi thở thôi, tôi chỉ cần tỳ chú thôi. Thì mỗi chúng sanh, mỗi cái căn cơ, mỗi trình độ, họ chọn cho mình một pháp môn tu, nhưng mà phải nương theo cái pháp môn đó. Bây giờ mình hỏi, bây giờ mình đã có cái pháp môn nào để mình nương? Đã mình có chọn một pháp môn nào để mình tỉnh lự? Chưa có. Mà nếu chưa có thì mình nên cố gắng mình tập. Mình phải cố gắng tập một pháp môn tu, một pháp môn để tỉnh lại. Thì trong các cái gì, tức là trong các cái tự viện, cũng như các cái thiền viện, cũng như các cái nơi mà gọi là
ở đây thì được gọi là giảng đường. Cái giảng đường tức là mình giảng tiếp tất cả những cái kinh luật luật. Nhưng mà còn cái chỗ thực tập về những pháp môn tu hành thì hầu như là chưa có. Ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ mỗi buổi tối là công phu, là bái sáng. Mỗi buổi tối đó phải là đi tụng kinh, tụng kinh mỗi buổi tối, tụng kinh tối, tụng kinh khuya. Rồi thì ngoài cái tụng kinh tối, kinh khuya đó là thờ kinh chiều. Thì chưa có những cái nơi nào mà những cái tu viện nào mà tập cho người Phật tử, tập cho những cái người mà họ tu Phật về thiền quán hoặc về trí quán hoặc là về mặt hoặc là về niệm Phật hoặc là thiền định tâm tu hoặc là tu riêng là pháp môn tịnh độ hoặc thiền định tâm tu hoặc là tu thiền, kể cả những thiền viện, kể cả những cái được gọi là thiền viện cũng chưa có những cái thì giờ tĩnh lặng. Thành ra coi như nó thiếu cái đó. Chứ còn nếu mà nói về lý thuyết về thiền mà gọi là coi như hoặc là lý thuyết về tĩnh, lý thuyết về tất cả mọi cái pháp môn thì ở đây ở Việt Nam này thì người Phật tử nào cũng học và học nhiều pháp tòa và họ biết được nhiều cái vấn đề trong Phật pháp lắm, không phải không? Nhưng mà nói là thực tế để đi vào trong vấn đề tu tập thì chưa, họ vẫn còn tức là còn chạy lanh quanh, gọi là mình chạy giống như chạy xô vậy. Hết nghe giảng chỗ này là mình nghe giảng qua chỗ kia nghe giảng, hết nghe giảng chỗ kia mình nghe qua chỗ nọ mình nghe giảng, chứ là còn chọn cho mình một cái pháp môn để mà tỉnh lự, để mà đi vào trong chỗ nguồn cội của tâm linh, nhận ra cái bộ mặt thật của mình thì chưa có một cái phong trào tu tập, chưa có một cái thiền viện nào dạy những thiền sinh để tu tập. Cho nó ra, gọi là cho ra hồn á, gọi là cho nó có ra cái phong cách. Rồi chứ có những cái nơi hành pháp mà những người mà đã tu tập về những cái pháp môn đó thì họ hành pháp như thế nào? Họ đi hành pháp đó, chính bản thân họ phải đi hành pháp. Chính cái bản thân của cái người tu pháp môn đó phải đi hành pháp, tức là họ truyền cái pháp môn tính lự đó bằng cách nào? Tức là một người đi tới một cái miền quê xa xôi nào đó mà hành trang của họ đã ở trong đó họ đã tu dưỡng được cái pháp môn đó, họ đem cái hành trang tu dưỡng đó họ về một cái nơi nào đó để họ đó, cho mọi người được không, được thực tập, nghĩa là được thấm nhuần mưa pháp đó, gọi là thấm nhuần mưa pháp. Và đương nhiên là tôi cũng có đi giảng lâu lâu mới mưa một cái tính lẽ nào đó về mưa đại nó một cái cơn vậy đó. Tức là mình giảng cho người ta hiểu ở đạo Phật như vậy đó, đạo Phật như thế này là phải có từ bi, phải có hy xá, hành trang của người tu Phật là phải có trí tuệ và từ bi. Nói thì nói như vậy nhưng mà không biết là không biết từ bi sao. Bởi vì sao mà nó phát xuất từ bi? Họ phải có cái tinh thần vị tha vô ngã, họ phải phá được, xả bỏ được cái tự ngã. Ngoài khi mà họ xả bỏ được cái tự ngã đó thì họ còn quan niệm rằng các cái pháp không như nguyện, từ cái chỗ các pháp như nguyện họ vẫn khởi tâm từ bi, chứ chưa quán pháp như nguyện mình khởi tâm từ bi là có ý đồ đấy, có ý đồ xâm lược. Chưa quán pháp được pháp như nguyện mà nó khởi tâm từ bi được. Đó gọi là ai kiến đại bi, tức là anh vì thương mà bi, anh vì thương mà cứu khổ, vì thấy nó được mà thương mà gọi là cứu khổ, cái cứu khổ đó có ý đồ. Do đó cho nên ông hiểu thực hiện từ bi bằng cách nào, cho nên càng ngày càng mai một. Chứ các cái vị thiền sư khi xưa kia người ta len lỏi vào trong những hang cùng ngõ hẻm, người ta len đi vào trong những thôn ấp chẳng hạn, một câu họ nói ra, thì coi như là những cái hành trạng của họ và cái câu nói của họ trở thành những câu sấm, trở thành những cái thiền vị ở không để thiền vị. cái chất vị thiền ở ngay trong dân gian, ở ngay trong lòng của mọi người.
Bây giờ thì không nghĩa là coi như đúng là thời kỳ sau mạt pháp cách cách xa Phật mấy ngàn năm rồi, thì từ dứt cái thời đại lý trần thì Phật giáo Việt Nam đã chuyển mình qua một cái khác, qua một cái phần yếu khác, tức là ảnh hưởng đến Lạc Ma giáo. Ảnh hưởng đến Lạc Ma giáo, từ khi ảnh hưởng Lạc Ma giáo thì bắt đầu dị thuật, bắt đầu là có dị thuật, bắt đầu là có sự mê tín. Bắt đầu có sự mê tín là bùa chú, rồi thì là hao, rồi thì là trắng kiếm, rồi thì là tướng, rồi số ảnh hưởng đến lão, ảnh hưởng đến lạc ma, ảnh hưởng cứ lung tung chạm, bây giờ nó thành lung tung chạm. Tức là thời kỳ chánh pháp đã qua, thời kỳ tượng pháp cũng đã qua, cho đến thời kỳ mạt pháp. Tức là cái sự hành đạo nó không thống nhất, nó không có một cái thống nhất về cái vấn đề truyền pháp, hành xử của con người tu, để cho người ta thấy cái chất liệu ngọt của Phật giáo và căn bản. Cho nên ở đây mới nói là ở cái cõi dục, khi mà chưa vào được sơ thiền thì hành giả còn phải có giác, có quan khởi tu hữu giác, hữu quan tam muội. Cho nên nha, cái người mà soạn ra những cái pháp môn tĩnh lự mà tạc tụ không tập lại để nghe tiếng chuông, rồi quán hơi thở ra, quán hơi thở vào, ngồi trong 10 phút, họ có thể vào trong giảng đường này, xin phép quý vị tôi thực tập 10 phút. Thực tập 10 phút là quý vị ngồi ngay thẳng trở lại, ngồi thẳng trở lại, và chúng ta thử tập thở trong 10 phút, chúng ta thấy sao? Thở một hơi thật sâu, không, thở một hơi vào, đưa một hơi vào thật sâu và đưa một hơi ra thật dài một cách nhẹ nhàng. Để 10 phút như vậy, quý vị thấy sao? Thấy quý vị lắng lầm như vậy, quý vị thấy nghe cái gì? Nghe những âm thanh mà tưởng chừng như mình không bao giờ nghe. Bây giờ quý vị nghe được. Ban đầu nghe tiếng chuông để tĩnh lự, sau khi dần dần rồi thì nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm, nghe tiếng nói từ chân tâm vọng về. Thì đương nhiên là mình nói, không có chút ít. Đằng này mình suốt ngày không có một chút ít nào hết, hoàn toàn là tâm thân yêu. Nở một nụ cười thì nụ cười đó cũng là một nụ cười nông nóng và gượng ép. Nảy sinh trong cái niệm hoan hỷ thì cái niệm hoan hỷ đó cũng không được, không giữ được bền đâu. Cái niệm hoan hỷ đó chỉ hoan hỷ khi là mình vừa lòng thôi. Còn Bồ Tát hoan hỷ không phải chỉ vừa lòng hoan hỷ, mà khi bực mình cũng hoan hỷ đi thừa. Khi mà gọi là người ta làm cho mình cảm thấy bực mình ấy. Nhưng mà Bồ Tát không có cái cảm thấy bực mình, nhưng mà chúng sanh bên ngoài thì nếu làm cho cái kiểu đó thì phải là bực mình. Cấm chốn thiền môn cũng vậy, cấm chốn thiền môn thì cũng sanh sanh diệt diệt, cũng phải là bí thứ, cũng hơn thua, cũng không có cái chuyện mà quán niệm để gọi là tu tập. Như vậy tức là coi như thiếu đi, bởi vì những cái phần thiếu mà học tập như thế này, cái loại là như cái bộ đại trí đồ luật này, tức là tất cả những pháp môn đều phải học. Tất cả những cái pháp môn đều phải biết và biết đứng tu trên bát nhã ba la mật. Tại vì tôi nói là tu trên bát nhã ba la mật là quý vị biết rồi. Tức là tu trên bát nhã ba la mật, tức là trí tuệ lớn trên bờ bên kia, nghĩa là thấy pháp môn này như nguyện. Thấy có giác có quan, không giác có quan hay là không giác không quan, đây là những chuyển pháp. Cho nên gọi là tu trên bát nhã ba la mật mà thủ túc. Mà cụ túc cái pháp môn đó. Phi ly được giác quán rồi thì hành giả mới tu là vô giác vô quán tam muội. Lúc bây giờ anh nơi hết thấy sắc tâm chẳng còn tương ưng với các hành pháp và các pháp của phi tu hữu giác hữu quán tam muội, lại còn là còn ở cõi dục, chưa đến cái cõi trời. còn ở cõi dục mà chưa đến cõi trời phạm thiên, tức là chưa đến cái phạm hạnh và có những tư tưởng thuần thiện. Còn có giác, còn có quan, đương nhiên hướng cái giác quan đó là thiện thôi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn lấy tham sân si như thường. Và là nghĩa là có giác có quan về thiện, tức là đã có giáo lý, đã có kinh bản của giáo lý nằm sẵn ở trong người mình, đã có cái quan niệm tư duy, đã quan niệm ý thức trong từng hơi thở của mình là có bộ mặt thật của mình, đã có sự hiện hữu của mình trong hơi thở rồi. Do đó có giác quan đưa giác quan đó về thiện pháp, tức là có bộ mặt của mình trong từng hơi thở, đừng tránh mắt mình trong từng hơi thở, thì đương như vậy chứ là có giác quan. Có giác quan có nghĩa là có mặt mình trong từng hơi thở đó, cho nên gọi là có giác có quan, biết và quan triệt. Biết quan triệt tức là phải có hiện hữu của mình, nghĩa là phải có ý thức trong không, trong đương niệm, phải có ý thức trong hơi thở, chưa nói là đương niệm nhưng mà có ý thức trong hơi thở, mình phải có ý thức về mình ở trong hơi thở mới đạt, bất cứ hơi thở nào phải có ý thức. Và chưa cái ý thức đó về thiện, cho nên nghĩa là chưa được đến cõi phạm thiên, tức là chưa đưa vào cái chỗ phạm hạnh thuần thiện, phạm hạnh thuần thiện gọi là phạm thiên, chữ thiên tức là thiện, mà gọi là hoàn toàn tư thiếu thiện, không có lúc nào không thiện cả. Cho nên gọi là chưa đi vào cõi phạm thiên. Khi mà tu vô giác vô quán tam muội rồi thì ở trong thiền định tu lên cõi các cõi trời đại phạm thiên, tức là như vậy là tư tưởng thiện, tư tưởng lớn chứ không phải là tư tưởng nhỏ. Tư tưởng thiện và phạm hạnh, có cái phẩm hạnh, có cái đạo hạnh rất là cao, và tư tưởng thiện rất là lớn. Nếu mình nghe là cõi trời đại phạm thiên thì mình cứ ngồi đó mình tưởng đến cõi trời đại phạm thiên, nghe đến cõi trời phạm thiên thì mình nghĩ ở trên trời phạm thiên, không biết mà trời ở đâu mình biết. Chữ thiên đó là thiện, mà đại phạm thiên tức là tư tưởng lớn, không những ý niệm thiện lớn, và cái hành vi không nghĩa là cái tác phong của mình là đạo hạnh. Bởi vì xưa kia người ta rất là tôn trọng về phạm thiên, nói cái gì cái hành vi nào đẹp nhất là ở phạm thiên. Cái so với lúc mà giáo phái Bà La Môn còn ở Ấn Độ thì người ta rất là quý kính về phạm thiên, người ta nghĩ rằng ở cõi trời phạm thiên đó có các vị thiên ở trong cõi trời phạm thiên là luôn luôn có cái nét hạnh đặc biệt. Thì thuận theo cái tin của người ta như vậy mà Đức Phật phải dùng cái chữ là đại phạm thiên. Tu vô giác vô quán tâm muội ở trong thiền định tu lên các cõi trời Quan Âm thiên, Viên Tịnh thiên, Quan Quả thiên ở cõi sắc, ở nơi đây thượng diệu tam muội, tức là đi chỗ diệu lạc, lý hỷ diệu lạc, gọi là thượng diệu tam muội, tức là cái thanh tịnh mà thanh tịnh diệu. Diệu này, cái thanh tịnh diệu này là không phải uốn éo để mà được thanh tịnh, không phải gò ép để mà được thanh tịnh, mà ở trong lòng vì sao? Vì cái trí tuệ không siêu xuất đã hiển lộ, tức là vô giác vô quán. Vô giác vô quán có nghĩa là không phải là quý sạch giác quán, mà bởi vì thay vì giác quán đó thì bây giờ ở trong từng niệm tỉnh giác, ở trong tình niệm tỉnh giác này tức là coi như diệu giác à. Diệu giác chân thường ở cái chỗ gọi là diệu giác chân thường, vì cái chỗ diệu giác đó cho nên gọi là diệu hỷ. Do đó cho nên cái đó nó quán tâm đi vào cái chỗ quán niệm lâu thì mình sẽ được như vậy. Ở đây có thượng diệu tâm muội, tức là tâm muội là thanh tịnh, như vậy thì có cái thanh tịnh thượng diệu. Vì hành giả, vì sao vì hành giả tu theo các tam muội không vô tướng vô tạng, như vậy hành giả đã có trong người, đã mang hành ra trong người là không tam muội, vô tướng tam muội, vô tạng tam muội, cái mà lúc trước đã ngay khi đầu vào trong cái phẩm thứ nhất là Bồ Tát tu trên Bát Nhã Ba La Mật thành tựu ba tam muội vô không vô tướng vô tạng. Như vậy tức là coi như là đi đến cái chỗ hành giả tu theo pháp không tâm muội, vô tướng tâm muội, vô tác muội, dẫn đến được kim cang tâm muội,
thì kim cang tâm bụi là sao? Tức là thanh tịnh kiên cố, thì kim cang tức là kiên cố. Như vậy thì mình giữ được một niệm thanh tịnh thì cố gắng giữ từ đây sẽ đến ngày mai một cách kiên cố.
Giữ được tới ngày mai không? Không biết mình giữ được tới ngày mai. Tối nay trằn trọc nghĩ lại, mới hoan hỷ được rồi. Thầy nói như vậy là con nghe, con biết rồi, cho nên con rất là hoan hỷ. Con bây giờ con không chấp nó nữa, con không có ghét nó nữa, con sẽ khởi cái tâm từ bi được rồi. Về xuống tìm sao? Hôm con ngủ được, mà con nghĩ lại, con từ bi nó lỗ xạo.
Con khởi lên một niệm hoan hỷ là con hoàn toàn tăng dân thanh tịnh. Sung sướng nhất của mình là khởi lên một niệm hoan hỷ để được thanh tịnh. Thế mà không, thế mà lăn lộn trong cái vũng lầy của tử sanh niệm đó, để mà tối chân trở lại sáng hôm sau không thể hoan hỷ được.
Phải hoan hỷ được thì đi đâu? Hoan hỷ được cho nên mặc dầu dầu, ăn không muốn ăn, uống không muốn uống, ngủ không ngủ được, tranh hoa trở lại, ốm tâm, ốm teo, mặt mày hấp hát. Như vậy là con ở cảnh giới nào? Dạ con cũng không biết ở cảnh giới nào. Có lẽ là giống... cái này chắc giống cả quỷ.
Vậy chứ ta đâu có phải là nói kinh điển nhiều. Nghĩa là nói ngay trí ngay cái chỗ đó, áp dụng ngay vào cái danh từ ở tại phạm thiên ở cõi trời sắc. Sắc là cái chữ, chữ sắc, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà chữ sắc giới tức là cõi trời, không, nói chung là ở cái cõi tình cảm, ở cái lĩnh vực tình cảm. Mà ở lĩnh vực tình cảm mà mình không bị tình cảm chi phối mà phát khởi được thiện tâm không phải đơn giản đâu. Cái chuyện đó không phải đơn giản.
Nhất là giúp người nam thì đương nhiên có thể đơn giản, nhưng mà về nữ ái nhiễm nặng thì rất là không đơn giản. Không phải đơn giản, không thể được giúp chiếc, không thể được. Ngày hôm qua con nói vậy nhưng mà tối con về con nghĩ lại, không thể được. Nghĩ gì cũng biết nhưng mà không thể được. Con vẫn còn buồn, vẫn còn buồn, cứ vẫn còn buồn.
Thế như vậy tức là không có, khó lắm. Cho nên cái vấn đề này rất là khó và rất là phức tạp. Bởi vì nếu một người mà không có tính niệm, không có tu thì xa pháp, rơi vào ba đường dữ này. Nếu anh học hỏi giáo lý nhiều, nếu học hỏi giáo lý nhiều mà không áp dụng vào thực tiễn của vấn đề để mà trung tâm thì đương nhiên sẽ dễ dàng xa pháp, phá hơn ai hết.
Gọi là loại đó là loại ma tôn, loại ma ma tôn bắt đầu xuất hiện. Bởi vì Phật cao nhất thích, ma cao nhất trưởng. Thứ này gọi là thứ cao nhất trưởng. Dữ dội lắm. Bởi vì biết nhiều Phật Phật, biết nhiều Pháp Phật, lấy không, sử dụng Pháp của nhà Phật đó để thiên biên quản vạn hoa, dùng ma tâm của mình để mà đẩy Pháp Phật ra. Đấy đó còn nguy hiểm. Chẳng phải đơn giản.
Tôi nhắc lại vị tri dục tri căn. Muốn được cái vị tri dục tri căn này, thì người tu về Bồ Tát Đạo là phải đạt đến lục địa.
thì nó có cái căn thị thi dục thi căn, tức là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, bồ tát tứ quả vị lục địa, thì mới có cái căn gọi là vị tri dục thi căn. Căn này chỉ là coi như là trong 122 căn, kể cả nhãn căn, nhĩ căn, thị căn, thân căn, thiệt căn, ý căn, trong tất cả các căn, chính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Thì trong 22 căn thì ba cái căn này nè rất là lanh lợi. Ba căn này hắn gọi là ba cái căn có thể dẫn đến niết bàn, thì Bồ Tát phải cần phải liễu triệt ba cái căn này. Ba căn này thanh tịnh thì sẽ được vô lậu căn và nhiếp tất cả các căn. Và như vậy thì lúc mà đã đạt đến cái sự liễu triệt ba căn này rồi thì ba thọ sẽ thu gom về một, đó là xả thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Nhưng mà cái đó cũng không đúng, chỉ có gom vào cái chỗ gọi là xả thọ. Vì cái dục phi căn tuy là chưa được vô lậu, nhưng mà muốn biết được cái chỗ vô lậu, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, tất cả cái đó cũng đều coi như là cái gốc căn bản của cái biết. Tính tấn niệm định huệ đó là cái căn này, tức là cái cội gốc căn bản để biết được bốn đế, để thấy rõ bốn đế. Và khi đã chín, vừa tiến hành và phát hành, người mà có tiến hành và phát hành thì mới thấy được bốn đế. Khi mà thấy được bốn đế thì người đó được gọi là được vị tri dục tri căn. Thấy bốn đế cho nên muốn đạt đến chỗ vô lậu, chưa vô lậu mà muốn đạt đến chỗ vô lậu. Nên tôi thấy là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khi tôi thấy rõ tập đế, tức là nguyên nhân của khổ đau, tôi thấy đạo đế là những phương pháp diệt trừ cái cội gốc của khổ đau. Như vậy khi tôi đã nhìn thấy đây là những con đường, đây là những phương pháp mà diệt trừ được cái cội gốc của khổ đau là tham sân si. Nhưng mà diệt trừ để làm gì? Cái ý của tôi muốn diệt trừ như vậy là để đạt tới cái chỗ vô lậu giải thoát, tức là đạt tới cái chỗ diệt đế. Như vậy tức là tôi đã hình thành được vị tri dục tri căn. Vị tri tức là chưa biết, mà dục tri tức là mà muốn biết. Chưa biết mà muốn biết, căn chưa biết mà lại muốn biết. Tuy nó chưa được vô lậu, nhưng mà nó muốn đạt đến cái chỗ vô lậu, muốn biết được cái chỗ vô lậu, muốn biết được cái chỗ vô lậu, tức là muốn biết được cái trạng thái tỉnh lực, muốn biết được cái trạng thái an nhiên tự tại, muốn biết đương nhiên là phải tu trên chính tâm niệm định huệ, tu trên các cái căn đó, vì có gồm có, nghĩa là coi như lục, lục căn thâm lợi, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đã thanh tịnh, cộng thêm với cái chín tận niệm định huệ vân vân, thì mới hình thành được cái vị tri dục tri căn. Tri căn muốn biết này là muốn biết này không phải là muốn biết theo cái kiểu biết của thế gian, người thế gian cũng muốn biết, nhưng mà bởi vì tu trên cái cội gốc căn bản, cội gốc căn bản của trí căn, tâm căn, niệm căn, định căn, huệ căn, tu trên cái đó để hình thành vị trí dục trí căn. Trí căn, niệm, định, huệ ba căn nữa, ba cái căn mà cần tu trên để đạt thành vị trí dục trí căn, đó là thủy căn, lạc căn, trả căn. Như vậy là tín tâm niệm định huệ hỷ lạc trả, nhưng mà dẫn đầu của nó vẫn là ý căn. Ý căn, nhưng mà ý căn này đã hoàn toàn hướng về vô lậu để thoát. Tội gốc cái căn bản tôi mới phải có cái hỷ cái đó, tôi phải có cái lạc cái đó, tôi phải có cái trả, tôi phải có cái định. Những cái đó nó biến thành những cái lực, tín lực, tâm lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Bởi vì cái cội gốc của anh có tin như không? Nếu anh đã có niềm tin căn bản, phải không? Nếu anh có niềm tin căn bản, nếu anh chỉ chú trên niềm tin căn bản, anh có một sự tinh tấn căn bản, chứ không phải là có lúc tinh tấn, có lúc thì mình hình như mình tinh tấn, nhưng mà có lúc thì là giải tải, không được. Tu trên tinh tấn niệm định huệ, tu trên thí lạc sát, tu trên những cái đó để hình thành cái vị trí dục trí căn. Cho nên Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật để hình thành ba căn vị trí dục trí căn, trí căn và trí dĩ căn. Vị trí dục trí căn đó là cái nhân, vị tri dục tri căn là cái nhân để sinh ra cái tri căn, nghĩa là anh có nền tảng căn bản về tín tâm niệm định huệ, anh có nền tảng căn bản đó là về hỷ lạc xá, anh có nền tảng căn bản là mắt mũi tai miệng lưỡi thân tri, đã tu trên sự căn bản thanh tịnh, anh mới hướng về cái chỗ vô lậu giải thoát, anh mới hình thành cái vị tri dục tri căn này. Cho nên nó là cái nhân, mà tri căn là cái quả. Tri căn tức là cái căn biết, tức là cái căn biết, chữ tri căn đây là biết. Chuyển cái chín căn kia để hoàn toàn thanh tịnh, xin cái biết là biết thanh tịnh, cái biết này là nó vượt ngoài sự, ngoài cái thức biết. Thức biết thì thanh tịnh, nhưng mà tri biết thì không động. Như vậy thì cái tri căn này là cái biết, nhưng mà cái biết tu trên tất cả những căn bản của thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát phải nắm vững cái đó. Tu trên Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát hình thành được ba căn, tức là tu túc được ba căn. Nhiều căn, nhưng mà cái ba cái căn này là lanh lợi nhất, ba cái căn này là dẫn đến niết bàn. Người tu ba căn này thì ở các pháp hữu vi thường làm chủ được các pháp hữu vi. Nếu hình thành vị trí dục trí căn dựa trên chín tấn niệm định huệ, dựa trên thủy lạc xá, thì cái đó là cái nền tảng căn bản. Niệm của khởi ra, niệm khởi ra là thủy lạc xá, niệm khởi ra trong đó có chín tấn niệm định huệ, niệm khởi ra phát xuất từ ý căn thanh tịnh. Tức là niệm cỡ đó, nói chung là cái ý căn vô lậu giải thoát, đó là anh hình thành được vị tri dục tri căn. Thế để thì khi mà người ta hỏi đến cái vị tri dục tri căn là cái căn như thế nào? Vị tri dục tri căn là một căn rất linh lợi, hơn tất cả những cái căn khác, như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn. Ở tất cả những niệm tín tâm niệm định huệ căn, ở những cái căn hỷ lạc xả, khi anh đã hình thành được tất cả những cái điều căn bản thanh tịnh
dẫn đến chỗ vô lậu giải thoát, thấy rõ bốn đế, hình thành được sự thấy bốn đế, mà thấy một cách toàn diện bốn đế, thấy chắc chắn rằng tham tu trong theo bốn đế để đạt đến chỗ giải thoát, thì đó chính là lúc anh hình thành được vị tri dục tri căn. Tôi khẳng định cái điều học của chúng ta là gì, nắm vững cái đó. Cho nên anh làm chủ được các pháp hữu vi, làm chủ được các pháp hữu vi, nghĩa là biết rõ các pháp hữu vi là vô thường, biết rõ các pháp hữu vi là duyên phận, biết rõ các pháp hữu vi là không có đầu mối, không có chung cuộc, nó chỉ là tướng duyên phận. Do đó cho nên tu theo bốn đế, thấy rõ được bốn đế là những cái chân lý căn bản chắc chắn nhất để đạt đến niết bàn. Nhờ vị trí dục trí căn mà năm căn tín tấn niệm định huệ được tăng trưởng và chuyển thành năm lực. Nhờ vị trí dục trí căn đó mà tín tấn niệm định huệ căn dần dần được tăng trưởng và chuyển thành năm lực rõ biết được thật tướng của các pháp. Như vậy anh phải có, và như vậy thì anh hình thành vị trí dục trí căn là hình thành cái biết, và hình thành cái muốn biết. Nhưng cái biết là biết cái gì? Biết rõ được chân tướng, nghĩa là đi vào cái chỗ cần biết rõ được chân tướng của vạn pháp, biết rõ được tâm hành của chính mình. Đó là anh hình thành được, thấy không? Cho nên dẫn đến rõ biết được thật tướng của các pháp. Nhờ đó anh đẩy ra trí lực, niệm lực, định lực, huệ lực, tín tấn niệm định huệ lực. Bây giờ nó đã tu trên những cái căn như vậy, chiến tăng niệm định huệ căn đó, bây giờ mới đẩy cái căn đó thành lực. Lực là sao? Nó nghĩa là nó đã tự nó phát ra. Ví dụ như bây giờ tôi nói là một người nào đó chửi mình, thì tự ở nơi mình phát ra bình thường thì người ta nói xấu hay người ta chửi mình, thì bình thường mình có cái lực phát ra là đối kháng. Cái lực của mình phát ra là đối kháng, vừa nghe là vừa tìm cái phương cách, thì nó chưa sẵn cái tập khí của tham sân si. Khi nó chưa sẵn cái tập khí tham sân si rồi thì nghe một cái là phát ra đối kháng, nghe một cái là phát ra sự sân hận, thấy một cái thôi là phát ra sự hận. Ví dụ như tôi cũng khẩn trương, nhưng mà cái khẩn trương đó hay là thấy một cái cấp bách cần gọi là bức xúc á, cái bức xúc nó cũng có cái khởi lên ý niệm khẩn trương. Khẩn trương có thể nổi nóng, khẩn trương có thể là la lối, nhưng mà có nhận ra được, bởi vì anh tu trên, phải không? Anh tu trên cái gì? Anh tu trên những cái tín tâm niệm định huệ căn này, thì biến cái mà gọi là cái niệm khởi đó, ngay trong lúc đó nó có cái lực đẩy ra là lực của từ bi, mặc dầu trong lúc đó anh khẩn trương. Được không? Như vậy tức là mình thành vị tri dục tri căn, nghĩa là cái căn này không nhờ vị tri dục tri căn đó, tức là nhờ cái mà chưa biết mà muốn biết đó. Nhưng mà chưa biết mà muốn biết đây không phải là chưa biết mà muốn biết của hữu vi pháp làm chủ. Cái chưa biết mà muốn biết của hữu vi pháp làm chủ tức là anh muốn tò mò cái hữu vi pháp đó. Anh thấy cái hữu vi pháp đó nó đẹp, anh thấy cái hữu vi pháp đó nó là một kho tàng. Anh lặn lội, anh mò mẫn, anh tin rằng nó là một kho tàng vô giá. Anh được cái kho tàng đó, anh sẽ chuyển đổi cuộc sống của anh. Anh tin rằng chắc chắn sẽ chuyển đổi cuộc sống. Thì anh cũng hình thành cái gì? Cũng hình thành vị tri dục tri căn. Nhưng mà cái vị tri dục tri căn này ấy, là vị tri dục tri căn mở ra cánh cửa địa ngục. Còn cái vị tri dục tri căn mà Bồ Tát muốn nói đây ấy, tức là nó nằm ở nơi nào, tức là nằm trong tất cả các cái căn lanh lợi thanh tịnh và muốn hướng về giải thoát. Chứ có nhiều anh cũng muốn biết nhưng mà pháp hữu vi làm chủ, muốn biết nhưng mà pháp thủ vi làm chủ, anh cũng hình thành cái căn muốn biết, nhưng mà muốn biết do pháp thủ vi làm chủ thì cái đó nó ô trược, nó sẽ tối buộc. Cái này anh làm chủ được các pháp thủ vi mà muốn biết, như vậy cái muốn biết của anh là muốn biết cái chỗ vô lậu vậy không? Thì cái đó nên tăng trưởng, cái việc đó nên tăng trưởng. À, cho nên mỗi lần mà ai nói xấu, mỗi lần mà ai chửi bới, hoặc là mỗi lần thấy một điều gì đó gai mắt, mỗi lần nghe một cái gì đó chướng tai, ngửi một cái gì đó, anh có thể khởi lên một niệm sân, nhưng mà kịp thời trú trên vị trí dục trí căn hướng đến vô lậu giải thoát, cho nên lập tức giải cái niệm đó ngay. Cho nên ở đây gọi là lục địa, tới cái giai đoạn là lục địa Bồ Tát. Bồ Tát đi vào cái chỗ lục địa, hình thành được, tức là đi vào cái địa lục địa đó. Từ cái chỗ càn huệ địa cho đến lục địa không phải đơn giản. Tức là cái trí khô, còn đây này không có khô nữa. Đi đến chỗ lục địa Bồ Tát, trú vào cái chỗ lục địa rồi, thì sau này tôi sẽ nói về lục địa Bồ Tát, gồm có những pháp gì. Nhưng mà cái đấy xin mời quý vị là học trong những cái phẩm sau, nó không phải ở cái phẩm này. Tôi chỉ nói rằng nếu đi vào cái chỗ lục địa Bồ Tát thì hình thành được vị trí dục trí căn. Còn cái trí căn này là phải đến cửu địa Bồ Tát mới được cái trí căn đó. Lập tức nhanh như chớp anh biết. Nghĩa là coi như nhìn cái là biết ngay, nhưng mà biết đó là biết chân tướng của bản pháp, bởi vì cái vị trí dục trí căn anh đã hình thành rồi. Cái căn muốn biết đây tức là làm cái nhân, làm cái gốc căn bản để dẫn đến trí căn. Cái căn chưa biết mà muốn biết, sau khi muốn biết thì bây giờ biết. Biết, như vậy cái biết này đây là cái biết còn triệt. Cái biết không phải như là thế gian biết, tức là cái tâm thức của thế gian biết, biết qua bởi sách vở, biết qua bởi sự học tập, biết qua bởi bằng cấp, biết qua bởi không những anh theo những cái trường phái, những cái vấn đề triết học, thì cái biết đó gọi là thế gian trí. Cái trí đây là trí hành hợp nhất, theo cái kiểu trí hành hợp nhất của Vương Dương Minh. Trí hành hợp nhất tức là trí làm sao, biết làm sao thì hành làm vậy, nếu biết bậy thì hành bậy luôn. Đó. Gọi là trí hành hợp nhất. Biết tới đâu thì làm tới đó, phải là biết tới đâu làm tới đó, cho nên biết không tới mà cũng làm, cho nên gọi là tri hành hợp nhất. Nhưng mà không phải thì cái luận cứ đó, ở đây cái biết đây là cái biết khác, hoàn toàn cái biết là biết được Phật tướng Pháp rồi, cho nên lên tới Bồ Tát cứu đi ạ, mới có. Nếu như người vào trong thai mẹ nhờ nơi sinh cha biết mẹ mới được thân căn, mới có được mạng căn, thân căn mạng căn, rồi khi vào thai hình thành năm căn nữa là nhãn nhĩ thị thiệt thân ý căn, rồi mới duyên với năm tầng. Bồ Tát cũng như vậy, khi sơ phát tâm muốn làm Phật mà chưa có đủ năm căn tiến tấn niệm định huệ, thì dù có nguyện rõ biết thật tướng của các pháp cũng chẳng sao biết được. Khi Bồ Tát đã được năm căn này đầy đủ rồi, tăng trưởng năm dục năm lực rồi, thì mới rõ biết được thật tướng pháp. Như vậy lúc đó hình thành được vị tri dục tri căn. Như vậy thì bây giờ nói chung là trong ba cái căn đó thì vị tri dục tri căn là cái căn đầu, mà cái căn đầu là chưa biết mà muốn biết, nhưng mà nó lại trú trên tất cả những cái căn khác, nó linh lợi hơn những căn khác. Ví dụ như hình thành được mạng căn rồi, thân căn rồi, thì nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, rồi là có những ý căn, rồi tín căn, tăng căn, niệm căn, định căn, huệ căn, thì chúng ta đã trú trên tất cả các cái căn đó. Thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân căn này đều hướng đến vô lậu giải thoát, tín tấn niệm định huệ này cũng đều hướng đến vô lậu giải thoát. Sau khi đã trú trên các căn đó thì lựa ra ba cái căn gốc linh lợi dẫn đến niết bàn. Thì cái căn đầu tiên đó là vị tri dục tri căn. lại nữa bốn đại, và bốn đại tạo sắc hòa hợp với hình thành được các căn và các thức. Còn bốn đại và bốn đại tạo sắc mà chẳng có sự hòa hợp thì cũng chẳng thể hình thành được các căn và các thức. Người tuy có tín căn mà chưa thanh tịnh thì chưa thành tựu được tín lực. Đó. Trái lại Bồ Tát tin các pháp đều chẳng sanh, đều chẳng sanh, đều chẳng diệt, đều như như thanh tịnh như hư không. Khi Bồ Tát tin như vậy thì nói năng điều đoạn, tâm thành điều diệt, nên tín căn chuyển thành tín lực. Bồ Tát tin cái gì? Tin các pháp không sanh và không diệt, tin các pháp không có đầu mối và không có chung cuộc, tin các pháp rằng không, tin các pháp là tánh không. Bồ Tát tin các pháp là tánh không, như vậy nói mà không mắc kẹt vào nói, nghe không mắc kẹt vào nghe. Nhưng mà mình có tin được các pháp là tánh không không? Cho nên cái niềm tin của mình là cái tin gì? Tin cái đặt cái niềm tin mù, người ta gọi là niềm tin mù quáng, người ta còn gọi là mê tín. Cho nên bữa trước tôi nói rằng, lục chúng thành tựu, cái chữ tín thành tựu. Chữ tín thành tựu tức là tin cái gì? Tin vô tín, đó là tín thành tựu. Tin rằng các pháp vô sở hữu, tin rằng tâm vô sở tu, đó là niềm tin căn bản. Chứ không phải là tôi tin thành Phật. Bởi vì anh đặt niềm tin rằng sẽ thành Phật, mà Phật sẽ có tướng thành Phật, để có cái tướng thành Phật, thì Phật đối với chúng sanh cho nên mới có danh tự Phật. Nếu không có chúng sanh thì không bao giờ có cái danh tự Phật đó. Do đó cho nên tôi tin thành Phật, tức là niềm tin đặt không ổn, không có trí tuệ. Tôi tin rằng các pháp vô sở hữu, tôi tin rằng các pháp không có đầu mối, tôi tin rằng các pháp đều vạn pháp đều là tánh không. Cái niềm tin đó được xác quyết cho nên tôi không tu trên pháp nào cả, dù đó là thanh pháp. Dù cái đó là thanh pháp. Cho nên chánh pháp tuy trả hà huống phi vì pháp. Cái gọi là thanh pháp còn trả, bởi vì sao? Bởi vì có phàm cho nên tôi dùng cái thanh để tôi đối thị. Nhưng mà thật sự cái bổn gốc của chúng sanh là thanh tịnh. Vì tôi tin rằng thật tướng của các pháp là vô tướng, cho nên tâm hành siêu diệt, ngôn ngữ đoạn. Có nghĩa là tôi không tu trên ngôn ngữ, mà tôi cũng không tu trên cái tâm niệm đương hành pháp của tôi. Bởi vì tôi tin các pháp vô sở hữu, cho nên cái mà tôi đương nói đây, tức là cái tôi đương diễn bày ở đây cho quý vị nghe, cũng như cái nghe của quý vị đều tu trên cái chỗ vô sở hữu. Khi đã tu trên cái chỗ vô sở hữu thì các vị biết ngay rằng chẳng có ai nghe và cũng chẳng có ai biết. Khi biết rằng chẳng có ai nghe, chẳng có ai biết thì cũng không phải là tu trên cái nói của tôi là cái điều căn bản, mà cũng không phải tu trên cái suy nghiệm của quý vị vừa mới suy nghiệm ra, đó là căn bản. Mà cái đó là cái tâm gian bởi căn trần duyên tác với nhau, và chúng ta khởi niệm, niệm lúc đó được khởi ra bởi vì cái âm ba như vậy, bởi vì cái pháp như vậy, cho nên hiện giờ tôi đứng khởi niệm như vậy. Mà khởi niệm như vậy là bởi vì duyên pháp như vậy, chứ không có phải không có cái chỗ tu. Cho nên ở đây mới nói là Bồ Tát tin các pháp vô sanh vô diệt, Bồ Tát tin các pháp chẳng sanh chẳng diệt, như như thanh tịnh. Như vậy các pháp đều ở trong cái thế như như thanh tịnh. Khi tôi đã biết các pháp là như như thanh tịnh rồi thì tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ đoạn, ngôn ngữ điều bạch diệt, tâm hành xứ điều diệt. Diệt ở đây không phải là diệt là hết, nhưng mà tâm hành xứ nó ở trong cái thể tịch diệt, tức là ở trong cái thể như hư không vắng lặng. Như vậy cái niệm của tôi khởi hiện thời cũng chỉ là bóng dáng của tâm gian chuyển hư của tâm thể đó. Như vậy tức là tôi đã hình thành được cái tín căn. Từ cái chỗ tín căn đó tôi mới có tín lực. Do đó cho nên bất cứ cái âm ba nào vào trong lỗ tai, dù là tốt hay là dù là xấu, thì tôi vẫn có khởi niệm, có cái lực khởi, cái lực đó là từ vi lực mà không có đối kháng lực. Cái đó rất là khó, hình thành đó mới gọi là lục địa Bồ Tát. Đó.
nên bữa trước tôi nói là cái gì nhiều khi, nhưng mà nhiều khi là mình nói chuyện với nhau hàng ngày nhưng mình biết mình có tu tập cái phần nói tới rồi nói gì tôi lui rồi nói xui rồi lấy nói được rồi nói qua nói lại cũng nhiều lần nói qua, nói cho người ta thông cảm, nói cho người ta hiểu và muốn cho người ta hiểu mình. Nếu người ta không hiểu mình được thì ban đầu thì bèn nghĩa là âu sầu áo não, là bèn rầu rĩ ăn không ngon ngủ không yên. Vậy là mình hình thành cái gì? Không lẽ là mình hình thành vị trí dục trí căn được, không tu vào Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo được, không đi vào Bồ Tát địa được. Do đó muốn hình thành được cái căn này thì phải hiểu, phải tin, phải có tiến căn, phải tăng căn. Tăng căn tức là luôn luôn tinh tấn, đã có cái niềm tin từng các pháp vô sở hữu rồi là luôn luôn nhớ các pháp vô sở hữu, đừng bao giờ bị rớt mất. Nhớ các pháp vô sở hữu. Các pháp vô sở hữu tức là các pháp không có đầu mối, không có chung cuộc, không có chỗ chỉ bày. Nó giống như mình bật cái hộp quẹt ga lên thì có cái ánh lửa âm diễn lên. Thả cái tay ra thì ánh lửa liền diệt, bật lên thì ánh lửa như vậy, tức là duyên như vậy thì ánh lửa hiện ra, duyên như vậy thì ánh lửa diệt đi. Như vậy thì cái ánh lửa của hộp quẹt ga đó là bất sanh bất diệt. Tại sao? Sanh như vậy là không thật sanh, diệt như vậy nó là không thật diệt, cho nên gọi là bất sanh bất diệt. Như vậy biết cái thể của lửa là bất sanh bất diệt, mà biết cái thể của lửa là sao, là đã là bất sanh bất diệt rồi, thì ngôn ngữ đoạn tâm hành chứ diệt. Nói sao nữa? Nói sao cho đúng? Nói sao cho đúng? Càng nói càng bậy, càng nói càng sai. Nói lửa này, lửa do đâu? Do đâu mà có? Lửa do ga, lửa do tra, lửa do cái bánh tre, lửa do cái hộp quẹt. Nói càng bậy, càng nói càng đi xa. Cái thể của lửa là bạch ngôn ngữ, là bạch suy lược. Trước khi bật hộp quẹt ra, lửa ở đâu? Trước khi bật hộp quẹt ra, lửa ở đâu? Chỉ cái chỗ, chỉ cái bộ mặt thật của lửa. Trước khi bật hộp quẹt ra thì danh tử lửa cũng không có, chứ đừng nói là chỉ ở đâu. Đó, như vậy thì tôi biết cái lửa, đốm lửa mà hiện ra là liền sanh liền diệt, mà liền sanh liền diệt là theo duyên mà sanh, theo duyên mà diệt. Như vậy thì không thật sanh mà cũng không thật diệt, thì Bồ Tát tin rằng các pháp là không sanh không diệt, mà tin rằng các pháp không sanh không diệt thì bây giờ đốm lửa hiện ra thì tôi sử dụng theo cái sự hiện ra, nó tách đi thì sử dụng theo cái lối tách đi. Một mảy may không động. Như vậy tức là tôi đã xác quyết cái niềm tin, xác quyết là tín căn, tức là tôi có niềm tin về như vậy. Rồi từ cái niềm tin đó tôi mới giữ luôn cái niềm tin đó, tức là tôi đã có tấn căn, tức là có sự tinh tấn. Mà tinh tấn như vậy là trong tinh niệm tinh tấn, giữ luôn luôn giữ cái ý niệm là các pháp vô sở hữu, các pháp không sanh không diệt. Cho nên pháp nào có sanh diệt, có sanh có diệt là cái đó là hữu vi, chứ không phải là không phải là bản thể. Mà hữu vi thì sẽ bị định luật vô thường chi phối, cho nên tôi không tu trên hữu vi đó, mà luôn luôn tôi tinh tấn, tôi tu trên các pháp vô sở hữu. Như vậy tức là tôi hình thành vị trí dục trí căn, rồi tu trên cái chỗ tinh tấn niệm định huệ căn đó. Tức là căn muốn biết, căn chưa biết mà muốn biết, chưa biết mà muốn biết, chưa biết cái gì? Chưa biết thập tướng pháp, muốn biết thập tướng pháp, chưa vào ông chỗ vô vi an lạc, muốn vào cái chỗ vô vi an lạc. Tôi rõ biết rằng đây tôi có mạng căn, đây tôi có thân căn, đây tôi có nhĩ căn, tôi có nhãn căn, tôi có tỷ căn, tất cả các căn này đều là tướng duyên hợp. Từ cái chỗ tướng duyên hợp đó tôi mới hình thành được một số căn lanh lợi, tôi lựa chọn một số căn lanh lợi, đó là vị trí dục tri căn, tri căn và dĩ tri căn. Tôi lựa chọn ra ba cái căn này để tôi tu tập ba cái căn này mà tôi tiến đến niết bàn. Thế còn mấy căn kia là tôi biết rồi. Đó. Thế tôi phải xác quyết cái điều đó. Cho nên tôi nhắc lại, vị trí dục tri căn. À, tức là căn chưa biết mà muốn biết chưa biết cái gì, chưa biết bản thể của các pháp, chưa biết không cái tánh lai diện mục của chính mình, chưa rõ biết được cái tâm thể thanh tịnh của chính mình. Cho nên tôi muốn biết được tâm thể thanh tịnh của tôi và tôi muốn an trú trong cái tâm thể thanh tịnh của tôi. Nhưng mà tôi muốn như vậy thì tôi phải trú trên cái gì? Tôi phải trú trên cái niềm tin của tôi. Tôi phải trú trên tin tâm niệm định huệ. Khi mà tôi đã dựa trên tin tâm niệm định huệ làm cái cội gốc căn bản thể để hình thành được ba cái căn lãnh lợi, nó nói chung là nó là tổng thể là cái chữ căn thôi. Nhưng mà trong đó phân chia ra nào là thân căn, nào là mạng căn, rồi nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, rồi thì ý căn, rồi thì là định căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, huệ căn, vân vân. Nghĩa là nói nhiều thật là nhiều ấy. Nhưng mà trong đó chỉ cần coi là trong một niệm hình thành đủ 22 căn đó. Nhưng mà trong nếu phân chia thì nó gồm có mấy chục căn như vậy, 16, 19 căn là cộng thêm vị tri dục tri căn, rồi tri căn tri dĩ căn là 22 căn như vậy. Nhưng mà rốt ráo của nó là vẫn nằm trong niệm khởi. Nhưng mà người một nhà duy thức học hay là một nhà tâm lý học bao giờ người ta cũng phân ra nào là cảm không, nào là cảm giác, nào là tư duy, nào là trừu tượng, nào là phong phú hóa. Từ cái chỗ là thực tiễn khách quan sinh động đến cái chỗ tư duy trừu tượng, rồi từ cái chỗ tư duy trừu tượng dẫn đến chỗ thực tiễn khách quan sinh động nghĩa là, và trong cái đó nó có bao nhiêu cái quá trình của ký ức, của cảm tưởng thì người ta phân chia ra. Nhưng mà thật sự cũng chỉ trong một niệm khởi thôi mà người ta hình thành không biết bao nhiêu vấn đề trong đó. Nào là người ta là nói là các cái tâm gồm có là bao nhiêu tâm vương, rồi có bao nhiêu quán tâm sở, phải không? Rồi phấn rồi hận rồi phú rồi sang rồi tập rồi nghĩa là thế ra không biết bao nhiêu. Nhưng mình đã nằm ở trong cái niệm đó, nằm trong một niệm. Nhưng mà chia sẻ ra để mà học, biết cái nào là sân, biết cái nào là hận, biết cái nào là ganh, biết cái nào là ghét, không ạ? Người ta chia ra cái ghét là cái như thế này nè, cái ganh là cái như thế này nè, cái ghen là cái như thế này nè, cái mà bực dọc là cái thế này nè, cái buồn là như thế kia nè. Người ta chia ra nhưng mà cũng là tâm niệm thôi, cũng là tâm niệm. Nhưng mà tùy theo duyên, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp mà ghen, tùy theo trường hợp mà ghét, tùy theo trường hợp mà ganh, tùy theo trường hợp mà buồn, tùy theo trường hợp mà hận. Như vậy thì mỗi cái người ta mỗi chia ra, như vậy là do các pháp hữu vi nó tác động làm cho tâm con người nó chao đảo, không? Tức là nhiều vấn đề hữu vi thì nó vô lượng vô biên, thì đương nhiên tâm niệm của chúng sanh cũng vô lượng vô biên. Thì từ đó người ta chia chẽ ra để mà học, gọi là cái môn đó gọi là môn duy thức học đó. Cho nên gọi là tâm sinh chúng chúng pháp, tâm sinh ra muôn pháp, mà cũng chỉ trong một niệm mà. Đó. Thì mình nên tiến căn mới chuyển thành tín lực. Được như vậy rồi thì thường tinh tấn chẳng còn phối chuyển, khiến cho các bất thiện tham không sanh nữa. Như vậy từ đó người nào mà đã có tiến căn như vậy, rồi dần dần có tín lực và từ đó đi vào cái chỗ bất phối chuyển. Bất phối chuyển là từ đây về sau là cố gắng là bất phối chuyển. Bất tư chuyển thì mình muốn bất tư chuyển thì sao? Nghĩa là nó chửi thì mặc kệ nó. Nó đẹp cũng mặc kệ nó. Nó xấu cũng mặc kệ nó. Nó thui cũng mặc kệ nó. Nó thơm cũng mặc kệ nó. Cái gì cũng mặc kệ nó. Thì bây giờ đây coi như mình áp dụng cái chú thuyết mặc kệ nó. Nhưng bữa trước tôi đã nói rằng thờ cái giáo chủ Mắc Kino tức là mặc kệ nó. Tức là cái chủ tiếp, tức là cái chủ tiếp mà kẻ nó không được. Nghĩa là không phải là nghĩa là mình hình thành như vậy, mình hình thành được. Sao mình hình thành được nghĩa là sao? Là phất thối chuyển là giữ cái tâm niệm mình không lay động. Nếu mà giữ tâm niệm mình không lay động là trú trên cái gì? Tức là trú trên cái tin rất là sâu. Cái tin này là tin các pháp vô sở hữu, tin thập tướng pháp, tin bản thể thanh tịnh. Như vậy thì hình thành cái biết, anh sẽ hình thành cái chưa biết thì sẽ muốn biết. Mà cái biết này là cái biết vượt trên mọi cái phạm trù biết của thế gian. Như vậy cái biết của thế gian là cái biết điên đảo, cái biết thế gian gọi là cái biết phân biệt. Còn cái biết này là vô phân biệt, đi vào cái chỗ vô phân biệt, cái biết đó. Và cho nên khi mà hình thành được cái năm căn chiếu thành năm lực thì Bồ Tát đi nơi ý căn đó mà vào Bồ Tát địa. Khi mà vào Bồ Tát địa thì được vô sanh pháp nhẫn, như vậy tức là Bồ Tát đã hình thành được vị tri dục tri căn. Vì cái căn chưa biết mà muốn biết theo kiểu đó đó thì anh sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Căn chưa biết mà muốn biết thì chưa biết là chưa biết rõ thật tướng pháp, muốn biết rõ thật tướng pháp, chưa biết cái bản thể thanh tịnh, muốn biết rõ cái bản thể thanh tịnh, tu vào tin tâm niệm định huệ. Cho nên vì cái tâm căn đó cho nên luôn luôn ở trong cái vị bất thôi chuyển, chứ là không bao giờ bị lây chuyển bởi một ý niệm nào cả. Giữ tâm như hư không bất động, bởi vì biết tất cả các pháp như hư không. Thì giữ tâm như hư không nghĩa là giữ đúng không, giữ đúng gì, giữ đúng cái chân tướng của vạn pháp, và giữ đúng như vậy là giữ đúng với cái tâm thể thanh tịnh của mình. Cho nên bây giờ là cái tên nào mình nổi lên là biết ngay. Như vậy bây giờ mình biết chưa, biết như vậy hình thành cái gì, hình thành vị tri dục tri căn. Bây giờ một tên nào sao mà giận hờn ai, giận ai, ghét ai, thương ai chẳng hạn, sao mà yêu ai chẳng hạn, nhớ ai chẳng hạn, thì tự nhiên mình biết cái đó là biết rõ bởi vì tôi hình thành được vị tri dục tri căn. Thì tôi biết rõ, bây giờ nó vừa khởi lên là tôi biết rõ, vì khởi lên tôi biết rõ cho nên cái biết đó tôi vượt khỏi, vượt thoát cái sự ràng dịch của cái biết do bảo hữu vi pháp chủ động. Bình thường tôi bị hữu vi pháp làm chủ, tức là bị khách trần làm chủ. Khách trần tức là hữu vi pháp á, nói chung là khách trần. Pháp hữu vi kể cả vô vi, mà khi mà chấp nó thì nó sẽ làm chủ, và khi nó làm chủ nó tác động. Vậy đó. Cho nên khi được vô sanh pháp nhẫn rồi, tu bất thôi chuyển địa, được thọ ký và đầy đủ mười địa, dẫn đến tọa đạo tràng, được kim căn tam muội, trong khoảng thời gian đó được gọi là tri căn. Như vậy chữ tri căn này á, tức là bước lên một cái thứ hai của vị tri dục tri căn, sẽ đến chỗ tri căn tôi nhắc lại. Khi được vô sanh pháp nhẫn rồi, tu bất thôi chuyển địa, được thọ ký đầy đủ mười địa, dẫn đến tọa đạo tràng. Dẫn đến tọa đạo tràng tức là ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào vẫn giữ được cái bất thối chuyển địa đó, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào cũng trong sáng lạ thường, đó là tọa đạo tràng. Chứ không phải tọa đạo tràng tức là ngồi ở trong đạo tràng. Ví dụ như mình đưa ngồi trong đạo tràng ở đây tức là tọa đạo tràng, tức là chỗ nào cũng đạo tràng ấy, nó thánh địa. Thì nhớ như vậy. Nhưng được kim căn tâm muội trong khoảng thời gian đó được gọi là tri căn, và bây giờ đã đoạn sạch các tập khí phiền não. Như vậy bây giờ đã đoạn sạch các tập khí phiền não. Nếu người nào hình thành được như vậy thì ngay lúc đó đã đoạn được các tập khí phiền não, nghĩa là những tập khí phiền não từ xưa đến nay bây giờ dứt sạch rồi, mình hiểu rồi. Thì bây giờ mình phát lời nguyện là không bao giờ buồn. Tại sao không buồn? Bây giờ hỏi mình là tại sao không buồn? Nó làm như vậy mà tại sao không buồn? Nó bỏ nó đi như vậy mà tại sao không buồn? Tại sao buồn là bởi vì biết rõ thật tướng pháp, biết rõ thật tướng pháp. Mà biết rõ thật tướng pháp là biết rõ cái gì? Tức là chân tướng của vạn pháp là bất sanh, là bất diệt. Cái gì có sanh có diệt thì cái đó là theo duyên hợp, cũng như thân của tôi đây là tướng duyên hợp, là bởi sinh cha bởi tiếp mẹ tạo nên, sao tạo nên hình hài này. Khi đã tạo nên hình hài này thì có căn có tầng duyên tác với nhau, cho nên tôi có ý niệm, tôi có ý niệm, tôi chấp nối những ý niệm đó thành một chuỗi sống, và tôi tưởng chừng như tôi có một mạng sống liên tục.
Tôi không ngờ rằng tất cả những cái hệ thống trong người tôi, kể cả cái thân xác này, đều là những cái riêng rẽ, những cái rào rạc, và những cái đó cũng đều theo duyên, không có đầu mối, không có chung cuộc. Bây giờ tôi nói rằng cái da của tôi thấy liền lạc như vậy, nhưng mà tôi đưa vào cái hệ thống diễn vi nâng nó lên vào khoảng chừng 1 triệu lần, thì tôi sẽ thấy những lỗ chân lông không đứng riêng rẽ với nhau, và có thể tôi cặp tay vào cổng cũng được đó. Và cái da này hình như nó không có liên lạc gì hết, hình như nó có những lỗ hổng trong đó, nó cứ chôn lọt. Vì có những lỗ hổng như vậy cho nên khi mà tôi gặp cái viên đạn nó bắn thì phải thủng thôi, bởi vì nếu nó đặt chẳng bao giờ nó thủng ra. Đó. Do đó cho nên tôi biết rõ là cái này là một sự hình thành tạm bỡ. Mà đã là một hình thành tạm bỡ như vậy mà ai đụng đến cái thân tôi, ai đụng đến cái tên của tôi thôi, đụng tới cái tên của tôi, tự nhiên tôi tức. Mà cái tên của tôi không phải là tôi, mà tôi vẫn tức như thường như vậy, tức là tôi chưa hình thành được cái căn lanh lợi. Cái căn mình lanh lợi nhất tức là tôi phải có cái biết lanh lợi. Mà cái biết lanh lợi tức là tôi biết cái gì? Tôi biết được chân tướng của Pháp đấy chứ. Tôi biết được chân tướng của tôi đó. Như vậy tôi biết một cách lanh lợi, thì cái mà đầu tiên để tôi biết lanh lợi đó, thì cái đó trong nhà Phật gọi là vị tri dục tri căn. Và cái biết thứ hai sau khi tôi đã tu tập như vậy, thì cái biết thứ hai đã được vào đến cái chỗ vô sanh pháp nhẫn, đi vào chỗ kim cang tam muội, tức là sự thanh tịnh sáng chắc. Chữ kim cang là sáng chắc, tam muội là thanh tịnh. Như vậy thì sự thanh tịnh sáng chắc kiên cố không bao giờ lấy chiếm được sự thanh tịnh của tôi. Như vậy tức là tôi đã không còn phiền não nữa. Từ nay về sau tôi quyết tâm tôi không có phiền não nữa. Nếu tôi có phiền não nữa tôi xin sám hối. Như vậy tức là tôi đã hình thành được cái gì? Tri căn. Tôi cắt đứt cái tập khí phiền não của mình. Giỏi chập tôi buồn đi. Được. Muốn chập buồn thì cũng dễ thôi. Coi có cái gì mà ra quý nhất. Nhẹ cái quý nhất nó tròn đi là tôi buồn. Nó nói, mà sao cái gì mà danh dự, cái gì mà uy tín nhất á, thì cái nghề cái danh dự uy tín nhất á, ví dụ như người tu là giữ cho thân tâm thanh tịnh, nghề ngang cái chỗ thanh tịnh đó, nó nói tôi không thanh tịnh. Cho nên tôi buồn, bởi vì nghe nói như vậy không, tôi nói, con nói cho thầy biết không phải một người nói đâu nha, mà nó cứ hàng trăm người nói, không phải 100 người nói mà hàng ngàn người nói.